đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Minh Khoa kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 13 tháng 4 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25m. Nửa giờ đầu, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, Bộ Công an Việt Nam muốn tăng sức mạnh bằng nhiều luật mới, trong đó liên quan đến các thiết bị quay phim chụp ảnh. Ba gia đình vượt biên lần thứ hai và hiện đang ở trung tâm giam giữ nhập cư tại Indonesia. Cuộc hành trình định mệnh của họ ra sao? Kể từ khi Tổng thống Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng và với chính sách di dân và di trú nghiêm khắc hơn, cộng đồng người Việt khắp nơi đang sinh sống tại Hoa Kỳ cũng thấp thỏm lo âu với án lệnh trục xuất về nguyên quán. Kính mong quý khán giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 13 tháng 4 ra quyết định khởi tố một vụ án mà họ gọi là hủy hoại tài sản tại xã Thạch Bằng thuộc huyện này. Theo phía công an thì vào đêm 2 tháng 4, khoảng 50 người dân đã vây đánh một tổ công an làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại xã Thạch Bằng, làm cho một nhân viên công an bị thương. Và sau đó những người dân này đã đập phá tài sản trong nhà của viên trưởng công an xã. Một người dân địa phương thì lại cho biết khác, và vụ việc được nêu ra với cơ quan chức năng trong cuộc làm việc vào ngày 4 tháng 4 sau đó.
Vụ công an quỷ rối và làm mất an ninh trật tự trong thôn xóm đêm ngày 2 tháng 4 2017. Đồng chí Thu, công an huyện và đồng chí Giáp là trưởng công an xã có những hành vi nổ súng làm gây rối an ninh trật tự và gây rối cộng đồng. Điều đó đúng hay là sai? Công an dùng súng như vậy đúng hay là sai?
Một số nhà hoạt động xã hội cũng nói rằng trong đêm 2 tháng 4, một công an đã vô cớ nổ súng vào đám đông. Mặc dù không làm ai bị thương vong, nhưng vụ nổ súng đã góp phần kích động cuộc biểu tình ngày 3 tháng 4.
Như vậy, đây là vụ khởi tố thứ hai liên quan đến cuộc biểu tình lớn ngày 3 tháng 4 của người dân Lộc Hà, Hà Tĩnh, tại Ủy ban Nhân dân huyện, đòi bồi thường cho những đối tượng chịu tác động mà vẫn chưa nhận được khoản tiền theo những quy định của chính phủ Hà Nội. Sau khi nhà cầm quyền nhận 500 triệu đô la mà công ty gang thép Hương Nghiệp Formosa giao cho Việt Nam vì gây nên thảm họa môi trường dọc ven biển 4 tỉnh Bắc Trung Bộ từ đầu tháng 4 năm ngoái. Bên cạnh đó, người dân cũng đòi hỏi cơ quan chức năng địa phương phải công khai và công bằng trong công tác chi trả. Vào ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án mà cơ quan này cho là gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật, liên quan cuộc biểu tình cả hàng ngàn người dân chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà trong vài giờ đồng hồ ngày 3 tháng 4. Cho đến nay, phía cơ quan công an chưa cho biết là có người nào đã bị bắt hay chưa. Phía dân chúng thì cho biết là họ đang bị tra xét.
Cái lực lượng công an không mặc phục đồng phục mà mặc thường phục để đi hỏi và rồi xét dân. Thì có những người mà mạnh dạn và trả lời thì được, mà có người dân là chịu áp lực và từ bây giờ là tra khảo rồi thì việc này việc đó để làm cho người dân là lo sợ, ảnh hưởng đến khi đời sống cùng với cái tinh thần sẽ quỷ đại.
Phiên tòa lần hai xét xử hai nghi phạm tham gia vụ giết ông Kim Jong Nam, anh trai lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, kết thúc vào hôm nay, ngày 13 tháng 4, tại Kuala Lumpur, Malaysia, sau chỉ khoảng một tiếng đồng hồ mà không có kết quả. Tòa quyết định sẽ xét xử lần ba vào ngày 30 tháng 5, vì lý do các công tố viên chưa thu thập đủ dữ liệu cho vụ án. Hai nghi phạm là Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người mang quốc tịch Việt Nam, và Siti Asia, 25 tuổi, người Indonesia, được dẫn ra tòa vào sáng sớm trong áo chống đạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Cảnh sát Malaysia cáo buộc hai người này đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Jong Nam ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2. Luật sư của cô Đoàn Thị Hương yêu cầu tòa thay đổi cáo buộc giết người vì các công tố viên vẫn chưa thể xác định được bốn người đồng phạm được nói tới trong các tài liệu của vụ án. Tuy nhiên, chánh án không chấp nhận yêu cầu này. Ông Goi Sun Sen, luật sư biện hộ cho cô Aisha, cho biết ông đã không nhận được báo cáo từ cảnh sát và công tố viên về những lời khai của những người Bắc Hàn có tình nghi liên quan đến vụ án, và sau đó đã được trả về cho Bắc Hàn. luật sư Roy Sunsen cáo buộc các nhân viên điều tra đã tìm cách buộc tội nghi can thay vì tìm ra bằng chứng thực của vụ án để đảm bảo công lý.
Trước đó, Malaysia đã trả về cho Bắc Hàn 3 người tình nghi liên quan tới vụ án, bao gồm một nhân viên ngoại giao, trong một thỏa thuận nhằm làm giảm căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Cảnh sát Malaysia vẫn đang tìm kiếm 4 người đàn ông Bắc Hàn khác bị nghi là đồng phạm nhưng có nhiều khả năng là đã thoát về Bình Nhưỡng. Trước khi phiên tòa diễn ra một ngày, bố và người em họ của cô Đoàn Thị Hương đã tới Malaysia. Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của nghi phạm Việt Nam được đưa vào trại giam gặp con gái hôm 12 tháng 4. Tuy nhiên, ông không có mặt tại phiên tòa ngày 13 tháng 4. Nói với Đài Á Châu Tự Do vào hôm 12 tháng 4, ông Trần Huy Hoàng, em họ của cô Đoàn Thị Hương cho biết.
Hình là bên sau khi gặp chị Hương á, chị Hương có dặn bác là tình hình ở đây hơi phức tạp, cho nên là muốn bác là quay về Việt Nam và yêu cầu bên đại sứ quán là phải sắp xếp chỗ ở cho bác ở trong đại sứ quán luôn và cho người dẫn bác về Việt Nam ngay hôm sau. Chị kêu là vì sự an toàn của bác nên là không muốn bác tham dự phiên tòa vào ngày mai 13 tháng 4. Sau đó thì bên đại sứ quán người ta cũng đáp ứng, với lại bác cũng quyết định là vào đại sứ quán ở và không tham dự phiên tòa vào ngày 13 và bay về Việt Nam vào ngày hôm đó luôn. Em thì em vẫn quyết định là đã qua đây rồi thì quyết định là sẽ đến tham dự phiên tòa. Nhưng có thể là do một số thủ tục bị lỗi vào cuộc chót thì có thể em không biết em có thể được vào tòa không. Nhưng mà quyết định của em thì cho dù có được bà hay không thì ngày mai em vẫn đến.
Gia đình của cô Đoàn Thị Hương lâu nay cho rằng cô đã bị lừa khi tham gia vào vụ án giết người. Trước đó, nói với đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, cô Hương cũng khẳng định không biết gì về âm mưu giết người mà chỉ cho rằng mình đang tham gia vào một chương trình trò chơi truyền hình.
Nguyên Thiếu tá Công an Huỳnh Ngọc Tòng và nguyên cán bộ điều tra Phạm Xuân Bình từng làm việc trong đội điều tra thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, kêu oan vì buộc tội dùng nhục hình gây ra cái chết cho một nghi phạm hồi trung tuần tháng 11 năm 2012. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 13 tháng 4 trả hồ sơ vì cho rằng tòa sơ thẩm kết tội hai bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình là thiếu căn cứ và yêu cầu điều tra lại. Theo cáo trạng, hai cựu viên chức vừa nêu vào tối ngày 16 tháng 11 năm 2012, lần lượt làm việc với biên phạm Nguyễn Tuấn Thanh, 30 tuổi, để điều tra và lấy lời khai liên quan nhóm chuyên trộm cắp xe máy. Tuy nhiên đến trưa hôm sau, biên phạm Nguyễn Tuấn Thanh được phát hiện đầu gục xuống bàn, miệng trào nước dãi, trên người có nhiều vết bầm đen và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Tại phiên tòa diễn ra vào hôm thứ Năm, bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng kêu oan vì cho rằng chỉ làm việc với nghi phạm ở giai đoạn sau, cho nên không biết gì về cái chết của nạn nhân. Còn bị cáo Phạm Xuân Bình lên tiếng đã bị ép cung nhận tội dùng nhục hình, trong khi không tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể của nạn nhân, mà chỉ lấy lời khai và lập biên bản. Đại diện Công an thành phố Cao Lãnh tham gia phiên tòa khẳng định hai bị cáo đã làm đúng quy định và cái chết của nạn nhân là do tai nạn nghề nghiệp. Xin được nhắc lại, tình trạng người dân chết trong đồn công an tại Việt Nam vẫn thường xuyên xảy ra. Và một trong những vụ án điển hình là trường hợp nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên bị năm công an dùng nhục hình khiến nạn nhân tử vong.
Công bố của Ngân hàng Thế giới The World Bank sáng thứ Năm 13 tháng 4 cho biết GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trong các năm 2017-2019 nhờ vào sức cầu và những hoạt động xuất khẩu. Theo World Bank thì năm nay tăng trưởng của Việt Nam sẽ là 6.3%. Và tăng lên 6,4% trong 2 năm tiếp theo. Dự báo về lạm phát trong giai đoạn này chỉ tăng ở mức 4% mỗi năm. Tuy nhiên, các chuyên gia World Bank cũng đề cập những rủi ro của Việt Nam vẫn có thể xảy ra trong khoảng thời gian này, do chậm trễ trong việc triển khai cải cách ngân sách và chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Về ảnh hưởng ngoại vi, rủi ro có thể đến từ sự biến động kinh tế thế giới tác động đến triển vọng tăng trưởng của Việt Nam qua các kênh thương mại và đầu tư.
Cũng trong ngày 13 tháng 4, bức tranh về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam không mấy tốt đẹp được trưng dẫn tại buổi công bố chỉ số phát triển doanh nghiệp của Cục Thống kê. Tại buổi công bố, ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê bày tỏ lo lắng về năng suất của doanh nghiệp trong nước thấp hơn cả các thị trường như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. Vấn đề được ông Thúy nêu rõ là tình trạng doanh nghiệp trong nước phát triển nhanh về quy mô và vốn, nhưng thực tế lại thấp về hiệu quả. Theo ông, hiệu quả của doanh nghiệp Việt Nam còn thấp hơn cả nước láng giềng là Thái Lan và Indonesia. Dẫn chứng rõ thêm, ông Thúy cho biết, tổng số doanh nghiệp cả nước tính đến cuối năm 2016 tăng 8% so với 2015, bao gồm 3 thành phần là tư nhân, nước ngoài và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Về hiệu quả kinh tế, ông Thúy cho biết, trong giai đoạn 15 năm, từ năm 2000 cho đến năm 2015, lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng thấp hơn so với mức tăng của vốn và doanh thu.
Biên phòng Bangladesh hôm thứ Năm 13 tháng 4 nổ súng vào một tàu chở người Rohingya đến từ Myanmar, khiến một phụ nữ tử vong và 4 người khác bị thương. Cảnh sát nước này cho biết biên phòng Bangladesh bị tấn công và đã bắn lại 2 tàu cá trên con sông nằm giữa hai nước Bangladesh và Myanmar. Sau đó, biên phòng Bangladesh đã tìm thấy một chiếc tàu đậu tại một đảo nhỏ trên sông, một phụ nữ bị bắn chết và 4 người bị thương. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy 28.000 viên thuốc gây nghiện methamphetamine trên tàu. Người đứng đầu bệnh viện chính phủ ở Teknaf nói với hãng tin AFP rằng thân thể người phụ nữ bị dính đầy đạn khi bà này được đưa vào viện, còn 4 người đàn ông bị thương là người Rohingya. Khoảng 75 người tị nạn Rohingya đã vào Bangladesh từ tháng 10 năm ngoái, khi quân của chính phủ Myanmar tiến hành chiến dịch đàn áp nhắm vào người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Myanmar. Chính phủ Myanmar từ chối không cấp quốc tịch cho những người Rohingya bất chấp thực tế là họ đã sống trên đất miếng nhiều đời.
Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International chỉ trích chính quyền quân sự Thái Lan trong việc ban hành lệnh cấm sử dụng Internet để trao đổi với 3 người có những chỉ trích đối với Hoàng gia Thái. Theo ân xá quốc tế, biện pháp kiểm soát của chính phủ đối với tự do ngôn luận đến mức tệ hại nhất. Tin này được AFP loan đi vào ngày 13 tháng 4. Lệnh cấm vừa ban hành quy định bất kỳ sự trao đổi, tương tác nào với 3 nhà phê bình, bao gồm liên lạc, theo dõi trang mạng xã hội hay chia sẻ những bình luận của họ đều có thể bị buộc tội theo luật tội phạm máy tính của chính phủ nước này ban hành. 3 nhà phê bình mà chính phủ Thái Lan ban hành lệnh cấm không cho liên lạc qua Internet là 2 học giả Somsat Jimtisarakul và Pavin Chacha Van Pompul cùng với cựu phóng viên Andrew McGregor Marshall. Phó giám đốc đặc trách khu vực Đông Nam Á của Amnesty International, ông Joseph Benedict, vào hôm 12 tháng 4 nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng chính quyền Thái Lan đã tuột dốc trầm trọng trong việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân qua lệnh cấm vừa ban hành. Một giới chức cao cấp của Bộ Kỹ thuật Kinh tế Thái Lan bác bỏ chỉ trích của tổ chức ân xá quốc tế.
Bắc Hàn có thể đạt khả năng phóng đầu đạn chứa chất độc thần kinh sarin. Tuyên bố do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra hôm thứ Năm 13 tháng 4, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về các chương trình hạt nhân và tên lửa của quốc gia cộng sản khép kín này. Truyền thông Nhật Bản loan tin này, tuy nhiên không cho biết rõ ông Abe có được nguồn tin từ đâu. Sarin là loại chất độc đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công tại xứ Phù Tang, đáng kể là vụ vào năm 1995, khi giáo phái có tên Aum Supreme True sử dụng cho vụ tấn công trong tàu điện ngầm Tokyo, khiến 13 người thiệt mạng. Tin từ AFP cho biết, Hoa Kỳ tin rằng chính phủ Syria cũng đã sử dụng một loại chất độc thần kinh giống sarin trong cuộc tấn công chết người ở mạn Tây Bắc Syria vào tuần trước. Sarin là một loại chất cực độc đã bị Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng, và tương tự chất độc VX được sử dụng trong vụ ám sát một người mang hộ chiếu Triều Tiên, được cho là Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sarin cũng chính là loại chất độc mà chế độ Saddam Hussein của Iraq đã sử dụng để tiêu diệt hàng ngàn người Kurd ở thị trấn Halabja vào năm 1988.
Máy bay chiến đấu của Nhật Bản phải xuất phát đến hơn 1.100 lần suốt 12 tháng qua, trong đó có 73% số lần là để chặn các máy bay từ phía Trung Quốc. Đây được cho là mức kỷ lục từ trước cho đến nay. Một sĩ quan cao cấp của quân đội Nhật Bản là đô đốc Kazutoshi Kawano nói rằng phía Trung Quốc vừa gia tăng số lần máy bay bay gần vùng trời Nhật Bản, vừa tăng thời gian của các chuyến bay đó. Ông nói thêm là sắp tới đây, số lần máy bay Nhật xuất phát với mục đích tương tự sẽ còn tăng lên. Các viên chức Nhật Bản cho rằng Trung Quốc đang phân tích khả năng và cách thức hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, bao gồm cả tàu tuần duyên. Hai nước Nhật Bản và Trung Quốc vẫn đang tranh chấp chủ quyền 4 hòn đảo nhỏ không người hiện đang do Tokyo kiểm soát, gọi là Senkaku, và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ngoài ra, việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận diện phòng không phủ lên vùng trời bốn hòn đảo này cũng là chủ đề gây tranh cãi giữa hai quốc gia.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị. Đầu tháng 4 năm 2017, Bộ Công an Việt Nam đề nghị một dự luật liên quan đến các thiết bị định vị, quay phim, chụp ảnh. Trong đó, đều ghi rằng cấm sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị bị cho là gây phương hại, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng dự luật như thế sẽ cản trở việc tác nghiệp của giới báo chí, cũng như sự giám sát của dân chúng đối với cơ quan nhà nước, đặc biệt là phía công an. Sau đây là phần ghi nhận của Kính Hòa, ý kiến của các nhà báo tự do ở Việt Nam về vấn đề này.
Nhà báo tự do, blogger Trường Duy Nhất sống tại Đà Nẵng, cho rằng dự luật này của ngành công an là không thể thực hiện được.
Tôi cũng không hiểu sao hết mà càng ngày là người ta càng nghĩ ra những ban hành ra những cái nghị định với những cái dự luật mà nó rất là buồn cười, nó vừa bịt miệng và che mắt dân.
Cứ cho rằng ban hành thì nó cũng không bao giờ có nó sẽ có hiệu quả cả, cũng không thể thực hiện được. Tôi nói bây giờ đâu chụp ảnh đâu phải cái máy ảnh, cái điện thoại của iPhone, bây giờ ai dùng iPhone, cái iPhone của tôi bây giờ làm sao tôi cầm tôi chụp làm sao mà giám sát là cái quyền tôi không chụp, không ghi âm được.
Ông Trương Duy Nhất cũng nhắc lại một dự luật tương tự từng được Bộ Công an đưa ra, nhưng bị chỉ trích và phải rút lại. Ông Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do sống tại Sài Gòn, từng được đào tạo làm nhân viên của cơ quan an ninh, nói với chúng tôi rằng vào năm 2014, một dự luật với ý định tăng quyền lực cho cơ quan công an cấp xã cũng bị rút lại. Nhưng tại sao bây giờ Bộ Công an lại đưa ra một dự luật tương tự? Ông Phạm Chí Dũng cho rằng
Bộ Công an là một cái bộ rất là chuyên chế và rất duy trì và đối phó và kể cả đối đầu với người dân nằm trong tư tưởng của Bộ Công an đã làm cho họ đưa ra những cái quy định mà chắc vá, dạng như là cấm người dân quay phim, chụp ảnh, nói chung là thế này, họ sợ mạng xã hội, mà mạng xã hội bây giờ phát triển ghê gớm, tại vì chỉ cần quay phim, chụp ảnh chút xíu là có thể đưa lên mạng xã hội. Thế thì bây giờ những cái lực lượng mà sờ ra ngoài đường ấy, là những lực lượng công an mà có thể là làm ảnh hưởng nhiều nhất cái hình ảnh của Bộ Công an ấy, là cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, đặc biệt là cảnh sát giao thông. Đó, và cái tình trạng mà nhũng nhiễu rồi vòi vĩnh, ăn hối lộ, mãi lộ của cảnh sát giao thông đã làm ô uế cả ngành công an. Có lẽ là chính cảnh sát giao thông đã đề nghị, cơ quan cảnh sát giao thông đã đề nghị Bộ Công an đưa ra một cái quy định là cấm người dân quay phim chụp hình.
Một nhà báo tự do khác sống ở Bình Dương là ông Nguyễn Thiện Nhân cũng có ý kiến tương đồng với ông Phạm Chí Dũng. Ông Nhân là người hay chứng kiến các cuộc biểu tình của công nhân tại các khu công nghiệp phía Nam, hình ảnh xung đột giữa lực lượng công an và dân chúng.
Công an thì họ muốn thuận lợi cho cái ngành của họ, cho cái công việc của họ, và họ không có muốn người dân quay được những cái cảnh mà lực lượng công an làm những cái điều xấu xa, thì họ không muốn đưa những cái hình ảnh đó lên công luận. Khi những cái việc mà xảy ra có liên quan đến uy tín của ngành công an hoặc là uy tín của chính quyền, thì công an bênh vực cho cái người trong ngành của họ và họ đưa thông tin một chiều để họ kết tội người dân. Và nếu như công dân được phép quay phim thì có thể bạch trần cái sự dối trá này, cho nên là họ muốn cấm cái điều đó.
Đồng ý với ông Phạm Chí Dũng rằng mạng xã hội với những video, hình ảnh, âm thanh đã khiến cho chính quyền Việt Nam điều chỉnh những việc làm sai của mình. Nhưng ông Nguyễn Thị Nhân nói thêm là những sai lầm đó không bao giờ được cơ quan nhà nước hay công an thừa nhận, mà chỉ nói với nhau trong những cuộc họp nội bộ mà thôi. Còn ông Phạm Chí Dũng thì cho rằng tính cách chuyên chế của ngành công an chưa bao giờ bị giảm sút.
Theo tôi thì chưa có dấu hiệu gì về quyền lực chuyên chế của Bộ Công an bị hạn chế. Và thậm chí càng ngày nó càng phát triển, càng bành trướng ra hơn. Nếu có điều kiện phát triển là phát triển ngay. Ví dụ như hồi trước, ít có chuyện công an đánh đập người dân công nhiên ở ngoài đường. Nhưng còn về sau này thì cái hiện tượng đó xảy ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lộ liễu và càng ngày càng thách thức.
Ông Phạm Chí Dũng dẫn chứng thêm những trường hợp người dân bị chết trong đồn công an, hoặc những người hoạt động dân sự và dân quyền bị đàn áp. Bộ Công an hay các cơ quan tương tự trong các thể chế độc đảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo là rất quan trọng. Cơ quan công an và an ninh đó không chỉ được xem là để đối phó với gián điệp nước ngoài, mà còn được dùng như một công cụ đàn áp để thực hiện những cuộc đấu tranh giai cấp theo lý thuyết Cộng sản. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, nhà văn Thùy Linh hiện sống ở Hà Nội cũng từng được đào tạo làm nhân viên an ninh, nói về vai trò của ngành công an trong xã hội Việt Nam nói riêng và xã hội Cộng sản nói chung, rằng cơ quan công an rất có quyền lực và không bị phán xét. Theo một nghiên cứu về xã hội Đông Đức trước khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ ở Đông Âu, thì cứ 8 người dân có một người làm việc hoặc hợp tác với bộ máy công an của nước này. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu mới đây của ông Carl Thayer, một chuyên gia người Úc về Việt Nam, thì vào năm 2014, có thể có đến hơn 11% số người Việt trong độ tuổi lao động có làm việc hoặc hợp tác với ngành công an. Số người này bao gồm những người trong biên chế chính thức của ngành công an, lẫn những lực lượng bán chuyên nghiệp ở cấp phường xã. Ông Phạm Chí Dũng tuy không đồng ý về con số mà ông Thayer đưa ra, nhưng ông chắc chắn một điều là kinh phí hoạt động cho ngành công an là rất lớn, đặc biệt có những khoản tiền không được công bố.
Kinh phí cho hoạt động ngầm ở Việt Nam là rất lớn. Và thậm chí là có những cái khoản kinh phí là không được hạch toán, không được quyết toán, mà nó nằm ở đâu đâu. Cho nên là cái tình trạng Việt Nam với Trung Quốc á, tôi nghĩ là tương đồng với nhau, tức là kinh phí ngầm là một cái khoản rất lớn. Nó có lớn hơn cái khoản chính thức hay không thì không biết, nhưng mà chỉ biết là chắc chắn là rất lớn.
Với kinh phí lớn như vậy, nhưng theo ông Phạm Chí Dũng thì Bộ Công an là một cơ quan hoạt động không khoa học và chậm chạp. Khi có những bộ luật như luật biểu tình đã được cơ quan này nhận lãnh việc soạn thảo từ lâu nhưng chưa bao giờ xong. Ông Nguyễn Thị Nhân, nhà báo tự do ở Bình Dương, nói suy nghĩ của mình nếu dự luật cấm quay phim chụp ảnh được thông qua.
Nếu như cái luật đó được thông qua thì gia tăng thêm cái sự căng thẳng của người dân và cái ngành công an. Bởi vì bức xúc trong xã hội nó đang đến cái đỉnh điểm mà cái luật này được thông qua đó thì thêm giống như đổ dầu vô lửa để mà gia tăng cái sự mâu thuẫn giữa công an và người dân. Từ đó xảy ra những cái sự việc mà có thể nói là bạo động.
Tuy nhiên có một chỉ dấu cho thấy đã có sự không đồng tình với những dự luật do ngành công an đưa ra ngay trong nội bộ đảng cầm quyền. Ngày 12 tháng 4, ông Nguyễn Thị Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản có nói với báo chí rằng, ông và cơ quan mà ông đang đứng đầu là Mặt trận Tổ quốc sẽ có kiến nghị với chính phủ về dự luật của Bộ Công an. Đồng thời, ông dẫn ra một ví dụ về sự lạm quyền vừa xảy ra ở Hoa Kỳ. Theo đó, những hình ảnh và âm thanh do người dân thực hiện đã có tác dụng lớn chống lại sự lạm quyền.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một số người có tấm lòng, lâu nay thường đặt thùng nước miễn phí bên vệ đường để giúp cho những người khác vơi đi cơn khát, trong khi rong ruổi mưu sinh giữa cái nắng gắt của phố thị. Phóng viên ở đây ghi nhận một trường hợp cụ thể.
Trên đường phố tấp nập, ai cũng lao đi với công việc riêng của mình. Thế nhưng tại hẻm 96 đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, nếu chậm lại và để ý kỹ, bạn sẽ thấy một thùng trà đá bằng inox đặt ngay đầu hẻm. Nó hoàn toàn miễn phí cho những ai muốn vơi đi cơn khát giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn.
Như chăm nước người ta uống, cắt khi đường uống, đâu khi nắng quá người ta uống, người ta khát uống dữ lắm.
Người đặt bình trà đá này được cho biết là một người đàn ông tên Úc. Ông Úc tự bỏ tiền ra để thực hiện việc làm từ thiện này. Bạn của ông Úc là người chạy xe ôm trong hẻm này từ xưa lắm rồi. Lúc rảnh rỗi, ông thường châm nước và bỏ đá khi ông Út đi vắng.
Cái này do chốt làm, chú đâu biết năm nào đâu, chú rốt làm chứ chú không để ý.
Thì những trời chưa nắng nóng nè, thấy ve chai là mấy người giá số đi cầm cái bình trà đá uống, mình thấy tội, mình cũng nghèo, mình cũng thông cảm với người nghèo.
Công việc của ông Út đến nay được một số người khác chung tay góp sức.
Lúc đầu tự chịu, bây giờ cũng có những bà con đi ngang qua hỗ trợ mình 50, 100, và có khi người gửi 1 ký trà, 2 ký trà để mình nấu. Mình nhiều người nói à chú nấu trà gì để tôi mua, nói à đi nói chuyện nấu trà cám thôi. Trà cám mình bỏ vô cái bao, mình đổ nước sôi vô ngâm từ đêm cho tới sáng, mình mang ra đây, trà cám nó đậm đặc hơn.
Đó là cách mà người ta đóng góp để nuôi bình trà đá này, có người vì trả ơn. Nhiều người cũng vì cảm mến tấm lòng thương người mà chung tay góp sức với ông để cho những người qua đường đỡ cơn khát.
Người ta uống nhiều, hết là trăm.
Người ta thường nói, kẻ nghèo nhất là kẻ chỉ có mỗi tiền bạc. Những người như hai ông thực sự mới là người giàu có. Họ có một tấm lòng để cho thêm.
Giàu người ta dư giả, đồng tiền người ta từ thiện, những chuyện lớn người ta, còn mình nghèo, phát tâm nghèo, thùng nước, đồ khúc tây, người ta uống mấy với số với chai là xinh, mấy người tật nguyền là bọn không có lấy tiền.
Ngoài chuyện đặt bình trà đá, hiện nay còn có một số công việc từ thiện nhỏ cũng được một số người thực hiện.
Tuyến đường này thời gian trước đụng xe nhiều đó, nếu mà thấy nặng quá thì mình chạy đi cấp cứu luôn. Thì những cái cuốc mà cấp cứu đó đó mình không lấy tiền. Xe ôm ở đây được cái tốt không?
Chú chạy xe ôm ở đây à, chú thấy nhiều khi tai nạn đó, những xe động á, chú chở người ta đi là bệnh viện quận nhất thôi gần đây, người ta chữa trị kịp thời lẹ làng.
Nhưng chưa hết, ở đây còn trợ tán, tặng áo quan miễn phí cho những trường hợp nghèo khó qua đời.
Tham phương mà làm ăn mà lỡ chẳng may bệnh hoạn mất á, thì cũng có những mạnh thường quân, có những trại hòm giúp hòm cũng đỡ, giúp thôi chứ không phải là cho hòm nữa, là giúp là làm một tờ đơn xác nhận gia đình nghèo khó khăn, nhờ đưa cho tổ trưởng là công an khu vực ký, rồi mới qua bên từ thiện bên phường 17 nè, cái bên đó người ta mới đưa một cái gạt, rồi qua trại hòm mới lấy được cái hòm. Thì từ lúc mà biết trại hòm này đó, chủ trại hòm nói á, thấy mình làm từ thiện vậy đó, mới nói là mai mốt mà có ai mất á, anh không cần mấy cái thủ tục rườm rà đó, cứ ai mất báo giờ đi em mang hòm tới em giúp, rồi anh chỉ có báo tiền chi phí cho người ta lo thôi. Hẹn này có mấy người mà nghèo mất á, mình làm cho người ta thấy, đừng có nặng, cứ làm nữa làm mãi, làm cho chừng nào mà người ta thấy được thôi. Đến lúc mà trong xóm này cũng có người mất thì chết không có biết giờ giấc, chân tay công vòng hết, thì mình vô mình vừa cho hòm mình vừa nắng chân nắng tay cho ngay lại để vô hòm cho ngay ngắn, thì hôm nay mình đã biết mình đã vô phụ giúp thôi chứ không có lấy bao thư. Nhưng mà lấy mà bao thư anh em ra vô gặp nhau cầm cái bao thư nó cầm tiền nó vô nghĩa.
Bình trà cứ đông đầy như tấm lòng thương người, bởi vậy cái tên của con hẻm cũng hợp với người ở đây, nghe qua cứ tưởng trong cổ tích.
Hẻm ông tiên xưa tới giờ, ở hồi xưa nghe người ta kể lại là nó bán thuốc tây, thuốc bắc hiệu ông tiên, nó đặt là hẻm ông tiên, nó là vậy.
Qua đây uống hoài á, đi lấy cái số bên này nè, lấy phân số bên này rồi bắt đầu là đưa nào cũng ghé uống đó.
Thỉnh thoảng đi qua đây thấy nước khác thì uống, ta thấy là người ta quá tốt nhỉ.
Không chỉ ở hẻm ông tiên như vừa nêu, mà tại một số nơi khác ở Việt Nam, lâu nay cũng có những bình trà đá miễn phí tương tự. Mới vào năm ngoái, cư dân mạng phản ứng dữ dội khi một bình trà đá miễn phí như thế tại Hà Nội bị lực lượng chức năng dẹp với lý do ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Ai cũng đồng tình với quan điểm trong xã hội cần mỗi người một tay mới có thể hoàn thành công việc chung. Người dân mong mỏi cơ quan chức năng hỗ trợ tích cực cho hoạt động vì cộng đồng mà mỗi người dân đóng góp.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, kể từ ngày mùng 2 Tết âm lịch Đinh Dậu, ba gia đình ở Bình Thuận quyết định vượt biên lần thứ hai và hiện đang ở trung tâm giam giữ nhập cư Indonesia. Cuộc hành trình định mệnh của họ đến nay như thế nào? Mời quý vị nghe lần đầu tiên họ lên tiếng sau khi bị bắt suốt hơn 2 tháng qua.
Vào thời điểm Tết đoàn viên năm Đinh Dậu theo phong tục của người Việt, ba người phụ nữ ở Bình Thuận đang chịu án tù vì vượt biên sang Úc hồi năm 2015, lại quyết định lên tàu một lần nữa, cùng 15 người khác, trong đó có 12 trẻ em, với quyết tâm thà chết trên biển chứ không hồi hương. Chuyến vượt biên lần thứ nhì của ba gia đình phụ nữ Trần Thị Lụa, Trần Thị Loan và Nguyễn Thị Phúc bị cảnh sát Indonesia bắt giữ tại bờ biển Java vào hôm 9 tháng 2 do tàu đâm phải đá ngầm và bị đắm. Bắt đầu trao đổi với chúng tôi sau khi nhóm 18 người được phỏng vấn lần hai với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và được chuyển đến trung tâm giam giữ nhập cư Immigration Detention Center ở thủ đô Jakarta, bà Lụa cho biết.
Bây giờ thì họ nhốt trong một căn phòng á, đứng là tạm giam vậy á chị, không cho ra ngoài, họ khóa cửa lại là họ nhốt trong căn phòng vậy là 18 người. Thì ngăn ra đặt ông ở một bên, còn phụ nữ ở một bên với trẻ em. Rồi đến giờ cơm thì họ mở cửa ra đưa cơm vào, rồi sau đó là họ đóng cửa. Ở đây thì em cũng thiếu thốn như chúng là không có mềm đó. Gối thì đem lại thì lạnh thì em lấy áo lấy đồ chùm lại với nhau thì ngủ.
Nói chuyện trực tiếp với AFA qua điện thoại, bà Lụa kể về diễn tiến của chuyến vượt biên lần thứ nhì và cũng là chuyến vượt biên cuối cùng trong cuộc đời của mình. Bà Lụa nhớ lại sau khi bị cảnh sát Indonesia bắt giữ, đã xin được liên lạc với cô Ngọc Nhi Nguyễn nhờ thông dịch. Qua cuộc nói chuyện có thông dịch thể theo yêu cầu, nhóm 18 người khẩn thiết xin chính phủ Indonesia đừng trả về Việt Nam. Tuy nhiên đại diện giới chức di trú Indonesia nói rằng không thể dùng tiền thuế của dân để nuôi họ. Cô Ngọc Nhi Nguyễn cam kết với chính quyền Indonesia sẽ cung cấp tài chính giúp đỡ nhóm 18 người cho đến khi được gặp cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Và nữ ký giả Shira Shepin đã sử dụng số tiền gây quỹ giúp cho họ chỗ ăn ở trong thời gian 5 ngày, đúng như lời chia sẻ của bà Shira Shepin nói với AFA hồi cuối tháng 3 vừa qua. Sau vài ngày ăn ở tại khách sạn, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đến đưa nhóm 18 người về một căn nhà thuộc Bộ Di trú của Indonesia và Tổ chức Di trú Quốc tế IOM lo chi phí ăn ở cho họ. Ở đây được vài ngày, ông Nguyễn Long cùng người cháu trai tên Trần Ngọc Tuấn được chở lên Bộ Di trú. Bà Lụa kể lại cuộc trao đổi diễn ra tại đây.
Họ đưa một người Việt Nam, nói là tôi là thông dịch Việt Nam, rồi anh đó mới nói với chồng em là Nguyễn Long á, nói như vậy nè, nếu mà các anh ở đây có khó khăn gì á, thì các anh đi về lại Việt Nam, mua chiếc thuyền khác, đi tiếp. Chồng em Nguyễn Long mới nói, đi về Việt Nam mà ở tù à, thì anh ta mới nói lại, ở tù có 3 năm chứ mới nhiêu, rồi sau đó anh Long nói vậy thì ông đi về, ở tù giùm tôi, cộng sản đưa vào tù đánh đập như thế nào, mà ông biểu tôi đi về Việt Nam. Dù cô có chết đi nữa tôi cũng chết tại đây chứ tôi không về Việt Nam. Rồi sau đó ông không nói gì hết. Rồi xong Bộ Di trú trở quay về lại nhà nghỉ.
Hai tuần sau đó, một người Việt Nam khác giới thiệu tên Trần Văn Tăng là người thông dịch tiếng Việt được cảnh sát Indonesia thuê và khẳng định sẽ dịch đúng sự thật lời của cảnh sát cũng như của nhóm 18 người Việt này.
Anh Tăng mới nói, cách đây 2 tuần lễ, mấy anh chị có gặp Đại sứ quán Việt Nam tại Bộ Di trú, phải không? Em mới nói không, tôi không có gặp Đại sứ quán Việt Nam, nhưng mà tôi có gặp một cái ông thông dịch. Anh Tăng mới có nói là không phải đâu, anh đó là Đại sứ quán Việt Nam, để đi xuống là khuyên tụi chị nên trở về Việt Nam. Nhưng mà nhất khoát mấy chị không chịu về. Rồi bây giờ là tôi cũng đến đây cũng nói là với mấy chị, thì mấy chị nếu mà khó khăn gì thì mấy chị trở về Việt Nam đi. Em mới trả lời với anh Tăng, anh nghĩ làm sao mà nói khi ra cái lời nói đó như vậy.
Bà Lụa, bà Loan và bà Phúc tường thuật với cảnh sát Indonesia những gì xảy ra với họ khi vừa đáp chuyến bay từ Úc trở về theo thỏa thuận của chính phủ Việt Nam với chính phủ Australia, rằng sẽ không trừng phạt những người vượt biên, cũng như sẽ tạo công ăn việc làm cho họ. Bà Lụa nói qua người thông dịch với cảnh sát Indonesia là bà bị tống thẳng vào nhà giam ngay, nhốt 26 ngày, đánh đập lấy lời khai, và sau đó được yêu cầu ký vào văn bản để được trở về nhà gặp chồng con. Bà Lụa nhắc lại những gì đã nói với người thông dịch tên Trần Văn Tăng, vụ việc sau khi được trở về đến nhà.
Tôi xin cái văn bản mà khi chị sắp nhập cảnh đứng trên máy bay nói, chính phủ Việt Nam đã hứa rồi, thì không bao giờ thất lời hứa. Mà bây giờ về bắt tôi ở cùng như vậy, qua nhà tôi không có ký. chừng đó là muốn công an vô lôi em đi từ ở nhà em mà lôi ra ngoài đường 200 mét văng sống lên xe chở tù nhân á, chở em đi luôn. Rồi sau đó là vô là đánh đập em hộc máu, rồi sau đó em bị ngất xỉu, kêu em ra bệnh viện. Thôi em mới nói tôi ở tù rồi tôi mới biết đánh đập tôi như thế nào.
Không những vậy, thời gian bà Lụa được ở nhà để điều trị bệnh, bà còn chịu cảnh bị bêu danh tại địa phương qua các phương tiện truyền thông.
Bôi xấu bôi nhỏ em trên đài, sáng thì 5 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng, buổi trưa 11 giờ trưa cho đến 12 giờ trưa, còn buổi chiều là 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối là giao các nhà trường nào mà những các đứa bé đi học đều bỏ cái thông tin đó hết, rồi thông tin nó đưa vào nhà chủ trước mặt nhà em giao lên, nói là vượt biên trái phép rồi ở bao nhiêu năm tù, sau khi đó là ra tòa.
Tại tòa, bà Lụa lên tiếng phản bác tội bị cáo buộc, nói rằng chính phủ Việt Nam không giữ lời hứa tạo công ăn việc làm và cho con cái học hành. Nhưng
ông Bùi Thanh Trúc làm về bên thanh tra, nó cho mấy bà chết luôn chứ làm cái gì mà làm. Con bà mới học làm được cái gì, không có học được cái gì hết, đừng có nên đi học nữa cả. Ông nói nữa, bà nói chừng nào thì cho bà chết chừng đấy, lôi em đi luôn.
Trả lời câu hỏi của Hòa Ái, người thân trong gia đình có gặp trở ngại nào kể từ khi khởi hành chuyến vượt biên lần thứ nhì hay không? Bà Trần Thị Thanh Loan cho biết, các em trong gia đình cứ bị đưa xe đến nhà chở đi mỗi khi công an cần điều tra, và thông tin nhận được về chồng của bà là ông Hồ Trung Lợi đang thụ án tù 2 năm.
Nhà em đi thăm anh Lợi là thường thường một tháng mới chỉ thăm một lần mới có chuyến xe đi. Thì nhà em ra Tết có hơn một tháng, chồng em á mà thăm á, anh Lợi nói là báo cho anh biết, nghe là mẹ con á đi vượt biên giới chết hết rồi, và công an làm việc anh Lợi tới mấy ngày để lấy lời khai điều tra. Nhưng mà thực tế chồng em không biết gì hết. Rồi chồng em nghe tin ảnh với Liên Phương Sóc, bây giờ ảnh tai biến chị ơi, bên mắt trái khô chồng em không thấy đường nữa. Em rất là lo lắng cho chồng em là gặp nhiều cái nguy hiểm ở trong trại.
Bà Lụa nhận tin từ gia đình cho hay công an địa phương và cấp tỉnh đến nhà ba mẹ chồng, đọc thông báo và bắt ký vào biên bản.
Người nhà em nói như vậy nè, họ sẽ mời giấy mời tất cả khu phố tuyên truyền cho dân làng và mọi người biết chị Trần Thị Lụa là có án tù 30 tháng và chị Trần Thị Thanh Loan 36 tháng tù. Khi nào đất nước nào mà trả về tại Việt Nam thì sẽ tăng án lên chị Trần Thị Lụa từ 15 đến 20 năm tù. Còn chị Thanh Loan cũng từ 15 năm đến 20 năm tù. Chị Nguyễn Thị Phúc phạm tội lần thứ hai, tuy rằng án treo, nhưng mà án của chị Phúc thì 10 năm đến 15 năm tù. Anh Nguyễn Long, chồng của chị Lụa, mới đi lần đầu tiên đại công thì phải 15 năm tù. Nguyễn Tài, Nguyễn Thị Kim Nhung đều 10 năm đến 15 năm tù. Những trẻ em từ 17 tuổi đổ xuống, trừ ra những cái đứa mà 5-6 tuổi thôi, còn mà đấy là tống vào tù hết. Mẹ chồng em mới nói cho tôi một cái tờ giấy photo lại như giống chú mà viết trong cái tờ giấy này để cho tôi biết. Công an tên là Nhung nói tôi đưa cho bà để bà đưa ra nước ngoài lên báo chí để cho các nước khỏi trả con bà về đó. Không bao giờ tụi tôi đưa cho bà đâu.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Đài Á Châu Tự Do vào dịp cuối tuần của đầu tháng 4, ba người phụ nữ quê Bình Thuận nói rằng, sao cánh cửa sắt luôn đóng kín, không biết ngày giờ thế nào, giống như số phận người thân ở Việt Nam ra sao, và chính 18 người họ được Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho quy chế tị nạn hay không, cũng như đến bao giờ mới được thông báo.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa để đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu xa gần và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có thể kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASIA-SAT-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Và kết thúc chương trình thời sự hôm nay là chuyên mục Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Kể từ lúc Tổng thống Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng với chính sách di dân và di trú nghiêm khắc hơn trước, không chỉ tập đoàn người châu Mỹ Latin ở Hoa Kỳ mà cả các cộng đồng châu Á, trong đó có Việt Nam, cũng thấp thỏm lo âu với án lệnh trục xuất về nguyên quán. Họ là những người, về mặt pháp lý, không được coi là công dân Mỹ, không được phép nhập quốc tịch vì đã phạm tội hình sự và đã ở tù trong thời gian đầu đến Mỹ. Anh Nguyễn Thanh Tùng, cư dân California, là một trong những người như vậy.
Em tên là Tùng Nguyễn, em đã từng qua 18 năm tù, rồi em được thả ra năm 2011. Từ khi về lại với cục cam, thì mục tiêu của em là muốn giúp đỡ cho những người đó từng bị ở tù. Cho nên em thành lập được cái nhóm kêu là API Rock nhằm giúp đỡ những người sau khi ra tù có được một cái support system để mà họ làm lại cuộc đời.
Được biết, trong vài tháng qua, nhiều người đã ra tù và đã trở lại cuộc sống bình thường như Nguyễn Thanh Tùng, bị ICE, tức Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ, gọi lên trình diện. Một số đã bị giữ lại. Chỉ nội hai tuần đầu của tháng 3 vừa qua, gần 100 người Việt bị bắt lại rồi được chuyển về trại giam quận York ở Pennsylvania hay trại Chrome ở tiểu bang Florida. Đây là số liệu được anh Nguyễn Thanh Tùng, người sáng lập API Rock, Asian Pacific Islanders Reentry Orange County, tổ chức đấu tranh cho sự tái hòa nhập của người châu Á, Thái Bình Dương, từng bị cầm tù ở quận Cam, đưa lên thông cáo báo chí mà API Rock soạn thảo chung với các tổ chức yểm trợ khác như Viện Lit ở Philadelphia, CERAC, Trung tâm Hành động Nguồn lực Đông Nam Á ở Washington, D.C.
Thời gian gần đây thì qua những cái thông tin của em tìm hiểu được chính phủ mới của Tổng thống Trump đó là có liên lạc với bên chính phủ của Việt Nam, yêu cầu chính phủ Việt Nam bắt đầu nhận người đi trục xuất về bên Việt Nam. Và sau đó nó xảy ra cái vấn đề là bên văn phòng sở di trú bắt đầu bắt người Việt Nam và nhốt đi để mà chuẩn bị đi trục xuất. Khi trục xuất thì họ phải đi theo một sự đồng ý, nó kêu cái repatriation agreement hay là cái MOU, memorandum of understandability đó, thì chỉ có những người mà đến Mỹ sau 95 thì sở di trú mới có quyền trục xuất. Đa số những người mà theo như chính quyền của Tổng thống Trump coi như là mục tiêu là tại vì họ đã từng có tiền án trước khi họ trở thành công dân Mỹ. Khi mà phạm án rồi thì theo như luật Mỹ là mình mất đi cái quyền công dân của mình, rồi mình sẽ bị đưa qua một chương trình coi như là sẽ bị trục xuất về cái nước của mình. Khổ nổi là trong lúc văn phòng sở di trú mà đi lùng bắt những người Việt Nam á, thì họ không biết không vô tình hay là cố ý, họ bắt luôn nhiều người đến trước 95. Cho nên cái hoàn cảnh đó thì nó rất là không có công bằng. Tại vì những cái người đó là thuộc về chương trình tị nạn, họ không có nằm trong cái trường hợp của cái hợp đồng giữa Việt Nam và nước Mỹ về cái vấn đề trục xuất.
Thông cáo báo chí của API Rock dẫn lời luật sư Jessica Schulruth Schneider, chuyên về di trú, cũng là giám thị chương trình Detention Watch của American for Immigrant Justice, công lý cho di dân tại Miami, Florida, rằng sau khi tiếp xúc với những người Việt mới được chuyển về nhà giam Chrome ở Florida, thì bà nhận thấy hầu hết đều lớn lên và ăn học ở Mỹ, từng bị tù vì những lỗi lầm phạm phải trong quá khứ. Khi luật di trú được thi hành một cách khắc nghiệt như vậy, luật sư Schneider nhận định nhiều phần sẽ dẫn đến những kết cuộc bất công. Người Việt dính đến hệ thống xử lý hình sự ở Hoa Kỳ tương đối cao so với các cộng đồng thiểu số Đông Nam Á khác. Anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết tiếp.
Theo như thống kê đó, từ năm 98 cho đến năm 2010 thì có tổng cộng hầu như là gần 120.000 người Việt Nam nằm ở trong cái hoàn cảnh này và đang chờ bị trục xuất về. Cái đó là chưa có tính từ năm 98 trở về 95 hay là năm 98 đi tới 2017 như ngày hôm nay. Giống như bản thân em thôi, em lỡ em làm lỗi hồi em mười mấy tuổi, em làm lỗi, em phạm tội năm 93. Nhưng mà bây giờ em ra đời để em sống một cuộc sống đàng hoàng, em có vợ, có con, em không có làm lỗi nữa. Thì việc em làm nó đã quá xa, có mấy thập niên luôn. Rồi bây tự nhiên hôm ngày hôm nay, chính quyền mới họ lục bắt tụi em vì những cái chuyện mà em đã, nó quá xa. Em là một trong những người có thể là bị bắt. Em thấy mình cần phải giúp một tiếng nói để mà vận động, chia sẻ với cộng đồng về cái vấn đề này. Rất là nhiều người Việt Nam đang sống trên nước Mỹ, chỉ nghĩ là nếu như Việt Nam không chấp nhận thì Mỹ đâu có trả về được đâu. Hồi xưa tới giờ, chính ở Cali đó thì mình chỉ thấy toàn là những người Mỹ Tây Cơ, họ bị bắt, họ bị trả về thôi. Nhưng mà mình ít khi nào mình thấy những người Á Đông. Hiện tại bây giờ thì chính quyền này đang bắt người Việt Nam. Mà em hồi nãy em chia sẻ đó, có những người mà trước 95 họ lùng bắt luôn.
Chị Nancy Nguyễn, Giám đốc Tổ chức Phi Chính phủ Việt Lý ở Pennsylvania, Philadelphia, đang góp sức cùng API Rock của Nguyễn Thanh Tùng liên quan đến vấn đề người Việt có tiền án, dù đã hay chưa bị bắt trở lại, nhưng đều là đối tượng có thể bị trục xuất hình sự khỏi nước Mỹ. Cho biết vì chị từng giúp đỡ về vấn đề trục xuất của cộng đồng người Campuchia nên tương đối có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Đầu tháng 3 đó mấy người kêu vô văn phòng của Nancy nói là ICE Immigration and Customs Enforcement. Rồi đi trước yêu cầu mấy người tại gia đồ mỗi năm vẫn phải check in với ICE. Tự nhiên năm nay ICE kêu người ta vô sớm 16 tháng gì đó. Là văn phòng mình ngờ đó là ICE sẽ bắt mấy người đó.
Và đúng như điều chị Nancy Nguyễn của Việt Lít tin liệu là trường hợp của một người tên Lý Vinh là thí dụ điển hình. Anh Lý Vinh sinh ra trong trại tị nạn năm 1982, đến Mỹ cùng gia đình năm 1989. Năm 2002, Lý Vinh bị bắt vì dính líu đến ma túy, bị thu hồi thẻ xanh và không bao giờ được nhập quốc tịch Mỹ vì hồ sơ tội phạm của mình. Khi được ra tù sau này, anh phải đều đặn đi trình diện với sở di trú hàng năm. Sáng thứ Tư ngày 10 tháng 3, khi đến trình diện sớm tại ICE, Lý Vinh đã bị bắt trở lại. Rất may, nhờ sự can thiệp kịp thời và mau mắn của luật sư cũng như các tổ chức trong mạng lưới hỗ trợ, những cựu tù có nguy cơ bị trục xuất hình sự theo lệnh của hành pháp Trump, anh Lý Vinh được trả tự do ngay khi được chuyển đến nhà giam quận York ở Philadelphia, nơi nhốt những người nằm trong diện bị trục xuất.
Tổ chức của Nancy phải vận động giúp anh đó, tại vì thực sự là bây giờ cái hệ thống của ICE người ta làm rất là bắt vô cái detention center này 2-3 ngày là người ta đã chuyển qua cái detention center khác trong cái tiểu bang khác. Nhưng mà thực sự trong cái trường hợp của anh đó là khi phối chức năng chính là cho nên là khi không có theo cái MOU, vì vậy văn phòng của Việt Lý với mấy cái tổ chức trong Philadelphia bắt đầu vận động cho anh đó, em mình trong 2 ngày á, tại vì mình vận động mạnh quá đó, thì là trong 2 ngày là khi được ICE cho him ra, nói đó là mistake hay là gì đó, em mình đi về.
Chính vì thế, thông cáo báo chí đang được trình bày ở đây, chị Nancy Nguyễn lý giải là điều vô cùng cần thiết để các gia đình có người thân bị trục xuất hình sự, biết cách làm việc với sở di trú, cũng như biết cách tìm nơi giúp đỡ hữu hiệu.
Thực sự rất là Phila đó là có rất là nhiều tổ chức đang chuẩn bị rồi để cho bắt đầu vận động, nhưng mà có nhiều tiểu bang khác, nhiều thành phố khác giống là tại vì cộng đồng của mình là chưa có biết gì về cái vấn đề này, cho nên that's why là tuần này là Việt Lít làm với API Rock để cho mình đưa ra cái thông tin này cho cộng đồng của mình biết là thế này đang xảy ra, người ta cần bảo vệ như thế nào.
Thông cáo báo chí vừa công bố, anh Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh cho thấy một mạng lưới hỗ trợ toàn quốc là điều cần thiết nhằm khuyến khích những người bị ảnh hưởng tìm kiếm sự giúp đỡ thay vì giữ im lặng. Mạng lưới hỗ trợ này bao gồm những tổ chức có khả năng hành động, có kiến thức pháp lý, hầu có thể bảo vệ người đúng theo luật pháp. Được hỏi về việc làm của API Rock hay Việt Lít, bà Katrina Dijon Maria Tegui, chuyên trách chính sách di dân trong CERAC, Trung tâm Hành động Nguồn lực Đông Nam Á, tổ chức hướng tới giúp đỡ những cộng đồng Lào, Cambodia và Việt Nam, trả lời một cách trực tiếp vì sao CERAC tham gia mạng lưới hỗ trợ mà Việt Lít và API Rock đang vận động.
Viet Lead is one of our partner organizations and we have also worked very closely with Thong Nguyen of API Rock.
VIPLIT là tổ chức có quy củ mà chúng tôi đang công tác. Tùng Nguyễn của AP Rock cũng là người từng tham dự một khóa huấn luyện của Serac hồi năm ngoái. Chúng tôi làm việc rất thân cận với nhau. Qua việc VIPLIT và AP Rock, chúng tôi biết rõ về những cá nhân người Việt gần đây phải đối diện với nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam, trong lúc bên Việt Nam chừng như không muốn nhận họ. Những gì mà Trung tâm Hành động vì Nguồn lực Đông Nam Á CIRAC có thể làm được cùng AP Rock cũng như VIPLIT là trợ giúp về mặt chuyên môn, liên lạc cũng như góp ý kiến với luật sư biện hộ cho người có vấn đề di trú, đồng thời quảng bá mọi nguồn thông tin cần thiết cho truyền thông dòng chính, cũng như lôi kéo sự chú ý của chính giới Mỹ về vấn đề này.
Đối với cô Quyên Linh, giám đốc điều hành CIRAC, điều cô muốn bày tỏ chỉ đơn giản là nhắc lại lời cô đã nói và được ghi trong thông cáo báo chí vừa rồi.
Dạ, những gia đình Việt Nam ở trong những trường hợp khó khăn như vậy phải biết mình sẽ được giúp đỡ bởi CIRAC, bởi API Rock, bởi VIPLIT và nhiều những cơ quan khắp nước Mỹ, và biết là mình sẽ không bị cô đơn và sẽ không bị im lặng. Trong trường hợp cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc số phone 856-320-6668. Một lần nữa là 856-320-6668.
Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web abaytiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@abay.org. Toàn ban cùng Minh Khoa mến chào tạm biệt, và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Có Bao Giờ qua phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly. Trời mưa cho vào.